cũng khác nhau. Cho nên câu này của Thiền Đạo Đại Sư nói rất hay. Bất kể đối với loại chúng sanh nào, cũng tức là nói, Thế Tôn bất kể giảng dạy bộ kinh điển nào, pháp môn nào, đến cuối cùng đều là quay về tịnh độ. Điều này chúng ta đã nhìn thấy ở trong Đại Kinh. Tiểu thừa không bàn. Tại sao vậy? Chỗ quay về của tiểu thừa là pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật vẫn ở trong mười pháp giới. Chỗ quay về của họ là pháp giới bốn thánh. Chỗ quay về của Đại Thừa, trong Đại Thừa Trung Quốc có tám tông phái. Ngoài tông Tịnh Độ ra, bảy tông phái Đại Thừa khác, nếu thật sự tu thành công rồi, sẽ quay về đâu vậy? Thế giới Hoa Tạng. Nếu muốn tu về thế giới Hoa Tạng không dễ đâu. Bạn vẫn còn phân biệt, vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn chấp trước. Sáu cõi luân hồi mà không thoát nổi, thì làm gì có phần trong thế giới Hoa Tạng chứ? Không những không có phần trong thế giới Hoa Tạng, mà ở trong pháp giới bốn thánh, Thanh Văn thấp nhất, phần Thanh Văn cũng không có. Làm sao biết được vậy? Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, sơ quả Tu Đà Hoàn. Họ chứng được quả Tu Đà Hoàn. Họ không nghĩ mình chứng Tu Đà Hoàn, thì họ mới đích thực có thể chứng quả Tu Đà Hoàn. Nếu như nói họ có ý nghĩ chứng được Tu Đà Hoàn, có ý nghĩ này, tôi chứng được Tu Đà Hoàn, họ là đồ giả, họ không phải thật. Tại sao vậy? Tu Đà Hoàn đã không còn ngã rồi. Họ không còn chấp trước có ta. Có ta là phàm phu. Vô ngã là thánh nhân. Cho nên chúng ta xem thấy ở trong Kinh Kim Cang, Nhược Bồ Tát Hữu, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Chúng ta đọc câu kinh văn này, khi tôi năm xưa mới bắt đầu học Phật, vẫn cho rằng Bồ Tát mới lìa bốn tướng. Có lẽ tiểu thừa không lìa bốn tướng. Tỉ mỉ xem thử lại Kinh Kim Cang thì không phải vậy. Sơ quả đã lìa bốn tướng rồi. Sơ quả Tu Đà Hoàn đã là không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Bạn thử nghĩ xem cái này khó biết bao. Chúng ta mỗi ngày vẫn chấp trước thành kiến của mình. Tôi mới là đúng, anh là không đúng. Đây là tri kiến phàm phu. Người thật sự có thành tựu, anh nói vậy là đúng, họ nói thế kia không đúng cũng đúng, không có gì là không đúng. Tại sao vậy? Không có phân biệt, không có chấp trước. Vậy mới thật sự là nhập cảnh giới. Chúng ta ngày nay có làm được không? Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, nghe Pháp Sư Bạch Thánh giảng kinh, Thầy có kể một câu chuyện. Một công án trong cửa Phật, Thầy kể có hai người xuất gia tranh chấp. đến chỗ lão hòa thượng để thưa kiện, nhờ lão hòa thượng phân xử. Lão hòa thượng hỏi thầy A, thầy A nói xong, lão hòa thượng gật đầu, chú đúng, thầy B nghe xong lòng không phục, lại nói một tràng ra với lão hòa thượng. Lão hòa thượng nói chú cũng đúng. Một thị giả đang đứng bên cạnh lão hòa thượng, đợi cho hai thầy kia đi rồi, thị giả hỏi lão hòa thượng, lão hòa thượng à, lời hòa thượng nói rốt cuộc dường như có vấn đề thì phải. Lão hòa thượng nhìn vào thị giả, chú cũng đúng. Lão hòa thượng là đúng thật, họ ba người kia đều có vấn đề. Lão hòa thượng là không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Bạn thấy vấn đề chẳng phải là được giải quyết toàn bộ rồi sao? Đều hóa giải rồi, đều không có tranh chấp nữa. Ai nấy đều đúng. Đây là người chân thật tu hành, ở trong tâm không có thị phi, cũng không có thiện ác. Tâm địa thật sự thanh tịnh, bình đẳng giác. Họ mới có năng lực, trí tuệ cao độ, phương tiện thiện xảo, giải quyết tất cả mọi bất đồng trong xã hội cho chúng ta. Chúng ta nghe xong câu chuyện này, thử xem lời giáo huấn của Phật trong kinh điển, nếu khế nhập được, nếu thể hội được, nếu đem những đạo lý giáo dục này áp dụng vào trong đời sống của mình, thì chúng ta mới thật sự được thọ dụng. Chúng ta hiểu rõ rồi, tất cả mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không phải phát sinh từ trên sự tướng. Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Phát sinh từ chỗ nào vậy? Là sinh ra từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính bản thân mỗi người. Chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông hết, thiên hạ vốn vô sự. Làm gì mà không thái bình? Nhưng mà cái khó buông nhất của tất cả chúng sanh là ngã chấp. Tôi cho rằng thế này thế nọ, tôi cảm thấy thế này thế nọ. Đây chính là gốc bệnh của bạn, là gốc bệnh sinh tử của bạn, là gốc bệnh sáu cõi luân hồi của bạn. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian, giáo hóa tất cả chúng sanh, hoàn toàn không có mình, hoàn toàn thay người khác giải quyết vấn đề. Hay nói cách khác, không hề xen tạp một mảy may ý kiến của mình. Cho nên chúng ta đối với các ngài tâm phục khẩu phục. Cái mà họ nói ra, dùng cách lời hiện nay của chúng ta mà nói, đều là lời trong tâm của chính chúng ta. Lời nói ra là lời trong tâm của chính chúng ta, không phải người ngoài. Chúng ta làm sao mà không phục? Bạn ngày nay đối với lời giáo huấn của Phật vẫn còn xa lạ, đó là bạn chưa thể thể hội được, thì bạn sẽ hoan hỷ, bạn sẽ liền tin nhận, bạn liền phụng hành ngay. Phật nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Hay nói cách khác, trí tuệ của Phật thực sự vô lượng vô biên. Phật vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Các bạn đồng học hiện nay ở đây học giảng kinh, mỗi một tuần giảng một lần, giảng một giờ, còn phải bỏ công sức mấy ngày để chuẩn bị. Thử hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật năm đó giảng kinh có chuẩn bị hay không? Không hề. Tại sao vậy? Có chuẩn bị thì bộ kinh này là ta nói. Không có chuẩn bị thì bộ kinh này không phải ta nói. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời chưa từng giảng kinh. Đây là lời do chính Phật nói. Nếu như có người nói Phật giảng kinh là bán Phật. Lời nói này phải nói thế nào đây? Những điều mà Phật cả đời nói ra tuyệt đối không có một chữ nào là ý của mình. Cho nên Ngài không hề nói. Những điều mà Ngài nói là gì vậy? Là sự phản ứng trong tâm lý của chúng sanh. Cho nên nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể thể nhập cảnh giới? Chúng ta phải nghe như không nghe, không nghe mà nghe. Thì chúng ta đã thể hội được Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Là có thể hiểu được ý của Ngài. Từ chỗ này bắt tay mà làm, chúng ta mới có thể vào cửa được, đích thực khai trí tuệ. Chân thật là siêu phàm nhập thánh. Cho nên nền giáo dục của Phật, đây là vì căn tánh chúng sanh không giống nhau. Đối với người thiện căn ít, thì chỉ dạy họ đoạn ác tu thiện, nói rõ nhân duyên quả báo của thiện ác. Cái pháp này là pháp nhỏ. Tuy nó là pháp nhỏ, không thể giúp bạn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, nhưng thực sự giúp bạn không bị đọa ba đường ác. Bạn có thể được phước báo trời người. Các bạn nghe giảng phải biết nghe, đặc biệt là pháp sư học giảng kinh. Tôi không nói giàu sang trời người, tôi nói phước báo trời người. Ở trong phước báo có thể bao gồm giàu sang, nhưng ở trong giàu sang không thể bao gồm phước báo. Bạn nghe xong có lẽ có nghi vấn. Bạn thử đi hỏi những nhà người giàu sang kia. Ở thế gian, người làm quan lớn, người làm tổng thống, những xí nghiệp gia lớn đại phát tài, bạn thử đi hỏi họ, anh có phước báo hay không? Họ sẽ cho bạn cái lắc đầu, tôi không có phước báo, tôi quá khổ rồi. Người có phước báo luôn tự tại, vui vẻ. Còn họ tuy phú quý mà không vui. Người phước báo cả đời vui vẻ. Những lời này đều phải nghe thật tỉ mỉ, thể hội cho thật kỹ. Phật dạy chúng ta làm Phật chính là cổ nhân Trung Quốc chúng ta dạy học. Vào thời xưa, người đi học không phải cầu công danh phú quý. Mục đích đi học của người xưa là gì vậy? Chí tại thánh hiền. Không phải chí tại công danh phú quý. Chí tại thánh hiền tức là chí ở làm người hiểu biết. Không muốn làm người hồ đồ. Người hồ đồ là phàm phu, người hiểu biết là thánh hiền. Trước đây mục tiêu của giáo dục không giống như chúng ta hiện nay. Hiện nay đi học, những học trò trẻ tuổi này đi chọn ngành, trước tiên điều kiện tuyển chọn hàng đầu là gì vậy? học ngành này có kiếm được tiền hay không? Cái khoa ngành này có dễ dàng tìm được công việc không? Hầu như chẳng liên quan gì với hạnh phúc của mình. Cho nên người thật sự hạnh phúc thì cả đời đọc những sách mà mình thích đọc, làm những công việc mà mình thích làm. Đây là hạnh phúc đứng hàng đầu trên thế gian. Ai vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự là đọc những sách mà mình thích đọc, làm những việc mà mình thích làm, được đại tự tại. Cả đời sống vật chất, đời sống tinh thần một mảy may áp lực cũng không có. Bạn thấy Ngài vui sướng biết bao. Ngài đã làm nên một tấm gương đời người hạnh phúc mỹ mãn thực sự cho chúng ta thấy. Chúng ta nhìn thấy rồi, vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng khát khao học tập theo Ngài. Các bạn, chư vị đồng tu đang ngồi đã xuất gia rồi, trên người chúng ta đã khoác áo cà sa, có phải thật sự học Phật không? Thật sự học Phật phải suy nghĩ thật nghiêm túc. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, Ngài sống đời sống như thế nào? Ba y một bát, không lo, không nghĩ, không hề bận tâm. Chúng ta có thấy rõ hay không? Phật Thích Ca Mâu Ni cả đời không hề xây đạo tràng. Chúng ta nếu như xây đạo tràng thật không đúng pháp. Làm việc này, đạo tràng là do ai làm vậy? Ở Ấn Độ, ở Trung Quốc đều do hộ pháp, do đế vương đại thần họ kiến tạo. Họ kiến tạo đạo tràng, thỉnh Phật Bồ Tát đến nơi đây để giáo hóa chúng sanh. Phật là người đã xuất gia, không có nhà, tự mình xây đạo tràng, chẳng phải là trở lại nhà hay sao? Chẳng phải đã làm trái với bổn quyền của bạn hay sao? Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không hề đi hóa duyên ở người khác. Không hề hỏi người để quyên tiền. Nếu như chúng ta đi hóa duyên, quyên tiền, thì không phải là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có nghĩ đến hay không? Không có tiền, không thể làm việc. Không thể làm việc là quá tốt rồi. Vô sự tốt biết bao. Người thế gian thường nói nhiều việc không bằng ít việc không bằng không việc gì. Bạn thấy không việc gì vui sướng biết bao. Lẽ nào bạn còn muốn đi kiếm chuyện? Vô cớ sinh sự là bạn tạo nghiệp rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, tuy có hơn 1.000 đệ tử thường theo học tập với Ngài. Chúng ta tra hết kinh văn, Thích Ca Mâu Ni Phật có đem họ tổ chức lại hay không? Có chia ra lớp lớn, lớp trung, lớp tiểu hay không? Người nào là trưởng lớp tiểu, người nào là trưởng lớp trung, người nào là trưởng lớp đại? Không hề. Chứng tỏ Thích Ca Mâu Ni Phật số người nhiều đi nữa cũng không hề tổ chức. Mọi người đều tự phát tự nguyện, người người ham học, Người người ham đức, ham thiện, chỉ tuân thủ theo lời giáo giới lục hòa kính của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên ở trong tăng đoàn mọi người bình đẳng, tuyệt đối không hề bảo người nọ kiểm tra người kia, người kia điều khiển người nọ. Điều này ở trong cửa Phật chưa từng thấy. Phật Pháp là thuần túy giáo dục, thuần túy dạy học, tuyệt đối không nhiều chuyện. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Do đó Phật Pháp muốn lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích thế giới, phải dựa vào ai vậy? Hộ Pháp. Đây là điều tôi thường nói. Công đức của hộ Pháp tôi nói hơn hẳn hoằng pháp. Người hoằng pháp là ai vậy? Giáo viên. Một vị thầy giáo, giáo viên. Người hộ pháp là hiệu trưởng. Nếu họ không lập nên trường học, giáo viên này của bạn tốt đi nữa cũng không có cơ hội đi dạy người ta. Nhất định phải có người lập trường học. Trường này muốn mời bạn đến để dạy học, bạn mới có thể giúp đỡ những học sinh này. Cho nên Phật Pháp vĩnh viễn đứng ở thế bị động, chứ không phải đứng ở thế chủ động. Chủ động là gì vậy? Chủ động là vô cớ kiếm chuyện. Không chuyện bạn kiếm chuyện. Tôi đến nơi đây là bị cư sĩ Lý Mộc Nguyên tìm đến, không thể từ chối. Bạn cho rằng tôi muốn giảng kinh ở nơi đây à? Rất vất vả. Tôi vốn dĩ nghĩ là sau khi viện trưởng Hàn giảng sanh thì tôi vô sự rồi. Tôi chuẩn bị đi đến Úc Châu tự mình lập một thảo am nhỏ để tiến tu. Khi ẩn cư được rồi, bạn thấy tự tại biết bao. Úc Châu chắc có lẽ có đồng tu đã đến rồi. Quả thật, trước đây viện trưởng Hàn tán thán là thiên đường của nhân gian. Môi trường tự nhiên chưa bị phá hoại. Đất rộng người thưa, diện tích đất của đó rộng gần bằng so với Trung Quốc, so với nước Mỹ, dân số chỉ có 17 triệu người. Cho nên giữa con người với nhau vô cùng hòa thuận, người quá ít. Con người nhìn thấy nhau không phân chủng tộc, đều tràn đầy thân thiết. Thật là một nơi tốt. Tôi cũng muốn đến nơi đó để ẩn cư. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đích thân mời. Đó là hậu pháp. Ông mời như vậy, tôi không thể không đến. Tôi không đến không những có lỗi với ông, mà còn có lỗi với chư Phật Bồ Tát. Đây là cái mà trong lễ ký gọi là an an nhi đăng thiên. Tôi có môi trường sinh hoạt an ổn thân tâm, phải xả bỏ hết để đến nơi đây cùng nhau học tập Phật Pháp với các vị.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.